Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ năm mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Agatha Trinh Nữ Thử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 53 đến câu 56. Khi ấy qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé qua đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bận nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo sách giáo lý Công giáo dành cho người trẻ Du-kép số 358 nói rằng, Thiên Chúa dựng nên con người để cho họ được hạnh phúc nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, sống trong niềm biết ơn đấng dựng nên mình. Nghĩa là con người chỉ có được hạnh phúc nếu họ biết, nhận biết, yêu mến, phục vụ và biết ơn Thiên Chúa là đấng dựng nên mình. Còn nếu không thì chỉ có bất hạnh mà thôi. Cụ thể đó chính là bi kịch nơi Adam và Eva. Như thế, mục đích của cuộc đời người Kitô hữu là nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, sống trong niềm biết ơn đấng dựng nên mình. Thế nhưng, trong thực tế chúng ta lại ít quan tâm đến điều đó. Mỗi ngày đi tham dự thánh lễ hay các giờ cầu nguyện, có bao giờ chúng ta ý thức rằng tôi đến đây để gặp gỡ, yêu mến, biết ơn Chúa không? Đa số chúng ta đều đến với Chúa chỉ vì bổn phận hoặc vì luật lệ, chứ ít khi vì yêu mến, vì cảm thấy đói Chúa. Chẳng hạn, khi ngủ quên không dậy đi lễ, chúng ta có cảm thấy tiếc nuối không? Hoặc nhiều khi mình đến với Chúa chỉ để xin điều này, xin điều kia mà thôi. Đám đông dân chúng trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Họ đến tìm Chúa không phải để tôn vinh, phục vụ, yêu mến Chúa, mà đến để xin xỏ, đòi hỏi nơi Chúa. Nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bận nhân đến đó. Chúng ta đến với Chúa để xin điều này, điều kia cũng là lẽ tự nhiên, vì có rất nhiều điều mà chỉ Thiên Chúa mới có khả năng thực hiện. Nhưng đức cậy không chỉ mời gọi chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, mà còn là nơi để chúng ta đặt niềm tin tưởng phó thác và biết ơn Thiên Chúa, chứ không chỉ để đến tìm kiếm lợi lộc cho bản thân mà quên đi tâm tình tri ân và cảm tạ. Thế nhưng, đôi khi đó lại là điều chúng ta thường xuyên thực hành trong đời sống. Có nhiều đứa con chỉ biết lợi dụng cha mẹ, họ coi cha mẹ như là chỗ dựa vật chất, cung phục mọi thứ để họ ăn chơi thoải mái, nhưng lại không lo phụng dưỡng và báo hiếu các ngài. Hoặc có nhiều người chỉ biết lợi dụng bạn bè như một mối lợi để tiến thân, khi có lợi thì đến, khi không có lợi thì quăng cục lờ. Hoặc cũng có người chỉ biết lợi dụng giáo hội để tìm vinh quang cho cá nhân, gia đình và dòng họ. Chẳng hạn, cha mẹ ép con đi tù cho bằng được. Hoặc có những đôi tân tòng học giáo lý chỉ để cưới nhau xong là thôi nhà thờ. Cũng có người lợi dụng cả Thiên Chúa. Họ coi Chúa như là tổng đài viên trả lời điện thoại khi cần thiết. Họ chẳng bao giờ nhớ đến Chúa, chỉ khi cần chuyện gì đó mới gọi mà thôi. Nếu thành thật xét lại cuộc sống của mình, ít nhiều gì chúng ta cũng phạm phải những điều này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ vui thích khi ở giữa dân Ngài, nhất là khi họ biết đến với Ngài thường xuyên hơn, yêu mến và tỏ lòng biết ơn Ngài trong đời sống, chứ không phải chỉ xin xỏ những thứ chóng qua ở đời này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu mến và biết ơn Chúa qua việc chúng con sống thành tâm với anh chị em của mình. Đó chính là cuộc sống tôn trọng, yêu mến và biết ơn với gia đình, lối sống và xã hội. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến chủng viện Madrid. Sáng ngày 3 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cộng đoàn chủng viện của Tổng giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ngài mời gọi các chúng sinh hãy giải thoát mình khỏi những ý tưởng trần tục phù phiếm và đặt Thiên Chúa ở trung tâm. Các chúng sinh thắp tùng Đức Hồng Y Tổng giám mục José Cobo Cano đến Roma. Nhân dịp Ngài nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài Santiago y Montserrat ở trung tâm Roma. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã trả lời bộc phát những câu hỏi do các chúng sinh nêu lên và trao cho các thầy bài diễn văn đã dọn sẵn. Trong đó, Ngài nêu rõ thánh thể phải ở trung tâm tư tưởng và hành động của mỗi người, nỗ lực giải thoát bản thân khỏi những gì biến mình thành nô lệ bằng thanh lặng, chay tịnh, cầu nguyện, khổ chế và thống hối, làm sao để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong thánh thể là trung tâm cuộc sống, tư tưởng và hành động, có sự hiện diện của Chúa Kitô, cần đặt mình đối thoại với Chúa, lòng với lòng. Để được vậy, cần loại bỏ những gì là trần tục, những điều mà ta không thể gọi là đạo đức. Trong một tâm hồn đầy những tư tưởng phù phiếm, Thiên Chúa sẽ không có chỗ, và chúng ta cũng chẳng nghe tiếng Chúa khi người gõ cửa lòng chúng ta.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định hai quốc gia là giải pháp duy nhất cho Thánh Địa. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh. Theo đó, hai quốc gia cho hai dân tộc là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột vô tận tại Thánh Địa để người Israel và Palestine có thể sống trong hòa bình và an ninh. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây hôm 2 tháng 2 vừa qua tại thành phố Marseille, bên Pháp, trong một cuộc gặp gỡ đoàn lãnh sự cùng với các đại diện các cộng đồng Đông Phương và giáo hội địa phương. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Canh Giữ. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Jean-Marc Vallin, Tổng giám mục sở tại, cùng với các linh mục, phó tế và các vị trách nhiệm của các dịch vụ của Tổng giáo hội địa phương. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã trình bày tình hình ngoại giao Tòa Thánh trong bối cảnh hiện nay và trả lời các câu hỏi được nêu lên. Ngài cũng nhắc đến mối quan tâm nhiều lần được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ về Trung Đông bị xồng xé từ những chia rẽ, những đau khổ của nhân dân Iraq và Syria, những người tị nạn tại Jordani và Liban, sự kéo dài cuộc xung đột từ 2 năm nay của Nga tại Ukraine với hàng trăm ngàn nạn nhân vô tội. Những tương quan căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng Nam Caucasus và thảm trạng những người di tản từ Nagorno-Karabakh. Những căng thẳng lớn tại Mỹ Châu, đặc biệt giữa Venezuela và Guyana, tại Peru và Nicaragua, tuy rằng không có cuộc chiến công khai. Ngoài ra, có những hiện tượng cực đoan làm suy yếu các thể chế dân chủ, và tại Phi Châu có nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo vì nạn khủng bố quốc tế, đặc biệt tại vùng Sahel, những vấn đề phức tạp về xã hội và chính trị, cũng như hậu quả tàn hại của cuộc thay đổi khí hậu và những vụ đảo tránh của quân đội, một số kết quả bầu cử do tham nhũng, hăm dọa và bạo lực với hậu quả là hiện tượng di cư. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nói đến ngành ngoại giao Tòa Thánh duy trì quan hệ với 184 quốc gia, một trong những nước đầu tiên đó là Pháp vào thế kỷ thứ 14. Ngài cũng liệt kê những thành tựu và diễn tiến trong các hoạt động ngoại giao Tòa Thánh, đặc biệt trong những tháng gần đây, trong đó có việc bổ nhiệm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam nhờ sự cộng tác của giáo hội tại nước này, và sự phê chuẩn mới đây một hiệp định bổ túc giữa Tòa Thánh và Kazakhstan tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiện diện của các nhân viên phục vụ của giáo hội tại quốc gia Trung Á này.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, chúng sinh Tổng giám phận gặp gỡ tất niên và chúc xuân mới quý bề trên. Thứ Bảy ngày 3 tháng 2 vừa qua, tức là 24 tháng Chạp, quý thầy chúng sinh tất cả các khóa của Tổng giám phận cùng các chú ứng sinh đã tề tựu về bên trước Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội, và quý cha ban ơn gọi trong ngày gặp gỡ cuối năm, cũng như hướng tới xuân mới Giáp Thìn 2024. Đúng 9:30, hơn 200 anh em chuẩn sinh, ấn sinh đã có mặt tại hội trường của Trung tâm Mục vụ để bắt đầu ngày tất niên bằng giờ gặp gỡ và chúc Tết quý cha trong ban ơn gọi. Sau lời chào chúc của thầy đại diện, quý cha lần lượt chia sẻ tâm tình và căn dặn các anh em trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới. Qua các thầy, quý cha gửi lời chúc xuân tới gia đình và các ông bà cố. Tiếp sau đó, vào lúc 10 giờ là giờ gặp mặt với Đức Tổng Giám mục Giuse. Trong huấn tự, Đức Tổng Giuse gợi mở cho các thầy cũng như các chú sống tâm tình của một người con trong gia đình lớn là tổng giáo phận. Sống như một người con trong gia đình nghĩa là sống sự cảm thông, sống với tinh thần và trách nhiệm xây dựng tổng giáo phận nhà được thăng tiến. Bên cạnh đó, Đức Tổng Giám mục chia sẻ về ba ý tưởng được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới trong dịp lễ Chúa Giêsu dâng mình vào đền thờ ngày 2 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, chúng ta là những người sống tự dân hiến, vì thế chúng ta cần biết nhận sai Chúa hiện diện trong đời sống của mình. Thứ đến là biết nhìn đến những vẻ đẹp của đời dân hiến bằng sự tích cực nhiệt thành, chứ không phải là bi quan tiêu cực. Cuối cùng, mục đích của người dân hiến chính là sống tinh thần phục vụ để nên ánh sáng giữa thế gian noi gương nguồn sáng là Đức Kitô. Kết thúc giờ chia sẻ, Đức Tổng Giám mục cùng với quý cha có những món quà lì xì đầu xuân gửi tới từng anh em. Ngày hội ngộ tất niên được thánh hóa bằng những giờ phút hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Khép lại ngày gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Giuse và quý cha đã tiếp đãi bữa cơm tất niên lên đường cho các thầy, các chú trước khi về nghỉ Tết với giáo xứ quê hương và gia đình. Được biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn của quý thầy chúng sinh đang tu học tại Đại Chủng Điện Thánh Giuse Hà Nội sẽ kéo dài từ ngày 3 tháng 2 năm 2024 đến ngày 18 tháng 2 năm 2024. Sau đó, quý thầy sẽ trở lại các phân khoa để chuẩn bị cho dịp tĩnh tâm năm thường kỳ và đặc biệt là hướng tới sự kiện tạ ơn và làm phép cơ sở Đại Chủng Điện mới tại Hoàng Nguyên vào ngày 24 tháng 2 tới đây.
Tin giáo hội tại Belarus. Hội đồng giám mục Belarus không áp dụng tuyên ngôn cho chúc lành các cặp đồng phái. Hội đồng giám mục Belarus cũng gọi là Bạch Nga tuyên bố không áp dụng trên lãnh thổ thuộc quyền tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu và việc chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng phái. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 2 vừa qua, các giám mục Belarus bày tỏ lập trường trên đây không chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái và những hình thức sống tội lỗi khác. Tuy nhiên, có thể chúc lành ngoài phụng vụ cho tất cả những người xin được chúc lành, nhưng phải luôn tránh chúc lành cho các cặp trong hôn phối bất thành theo giáo luật hoặc có những quan hệ đồng tính. Các giám mục giải thích, việc chúc lành như vậy có thể khiến cho các tín hữu khác coi là một sự đồng thuận với tội lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi đồng hành với các anh chị em đang sống trong những tình trạng đặc biệt với lòng tôn trọng và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ hiểu biết rõ hơn về Chúa Kitô và về Thánh Ý Chúa. Khác với Hội đồng Giám mục Belarus, hôm 1 tháng 2 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha lên tiếng vinh dự Đức Thánh Cha và bày tỏ sự hiệp thông sâu xa và gắn bó với Đức Thánh Cha Francisco cũng như giáo huấn của Ngài như chủ trương giáo hội hoàn cũ. Cesar Garcia Pedro, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nói rằng về vấn đề áp dụng cụ thể tuyên ngôn Fiducia Supplicans, chúng tôi muốn đi vào chi tiết vì đứng trước một văn kiện tòa thánh. Chúng tôi không tính toán nhưng chấp nhận.
Tin Roma, Hội nghị quốc tế về thường huấn cho các linh mục. Hàng ngàn linh mục Nam Châu sẽ tham dự hội nghị quốc tế tại Roma từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 này về thường huấn cho các linh mục với chủ đề Con hãy khơi dậy hồng ân của Chúa trong con. Vẻ đẹp làm muôn đời ngày nay, một sự huấn luyện duy nhất, toàn diện, cộng đồng và truyền giáo. Hội nghị do Bộ Giáo sĩ, Bộ Loan báo tin mừng cho các giáo hội trẻ và các giáo hội địa phương và Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương cộng tác với nhau để tổ chức. Trong số hàng ngàn các linh mục tham dự viên từ Nam Châu, đông nhất là từ Brazil, tiến đến là Mexico, Ý, Ba Lan và Philippines. Ngoài ra cũng có các linh mục đến từ nhiều nước như Iceland, Burundi, El Salvador, Trung Quốc, Guatemala, Moldavia, Nga, Ukraine và hơn 60 nước khác. Hội nghị nhắm đến các vị đặc trách thường huấn linh mục trong các giáo phận, miền, quốc gia, các chuyên gia trong lĩnh vực này. Các tham dự viên sau hội nghị sẽ được trao chứng chỉ tham dự. Mục đích của hội nghị là khởi động một tiến trình chung với toàn thể các giáo hội địa phương để củng cố việc thường huấn và đồng hành với các linh mục. Điểm khởi hành của tiến trình này là các kết quả thăm dò được gửi tới tất cả các hội đồng giám mục trong những tháng qua và những đóng góp của các tham dự viên trước và sau hội nghị, dựa trên chương trình căn bản đào tạo linh mục với tựa đề Hồng Ân Ơn Gọi Linh Mục, được công bố hồi năm 2016. Trong 5 ngày hội nghị, có các đề tài khác nhau, mỗi đề tài có 2-3 bài tường trình. Tiếp theo đó là các cuộc hội thảo nhóm theo các ngôn ngữ về những kinh nghiệm thực hành trong việc thường huấn cho các linh mục ngày nay. Hội nghị diễn ra tại thính đường ở đầu đường Hòa Giải, cạnh đài Vatican. Hội nghị bắt đầu ngày thứ Ba, 6 tháng 2, bàn về việc đào tạo duy nhất với tựa đề Các linh mục trong thời đại đang thay đổi, trong một giáo hội hiệp hành và thực sai. Sau kinh nguyện mở đầu là phần dẫn nhập của ba vị tổng trưởng ba bộ tổ chức hội nghị này, là Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, bộ giáo sĩ, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, người Philippines, bộ loan báo tin mừng, và Đức Hồng Y Claudio Gugherotti, người Ý, bộ các giáo hội công giáo đông phương. Sau đó các tham dự viên di chuyển đến đền thờ Thánh Phêrô để đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tế. Ban chiều, hội nghị tái nhóm tại thính đường ở đầu đường Hòa Giải với diễn tiến đại cương cho những ngày họp, đó là kinh nguyện mở đầu, giới thiệu phiên họp, một video ngắn những lời của Đức Thánh Cha về chủ đề hội nghị. Sau đó là các bài thuyết trình gợi ý, có phần suy tư riêng trước khi hội thảo nhóm. Sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 2 là phiên kết thúc, sẽ có một bài đúc kết và kết luận của ba vị tổng trưởng. Sau cùng là thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Du Hưng Thực chủ tế. Xin tổng kết phần Hà Nội. Thánh lễ trao tu phục khóa 29 Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Sau thời gian cầu nguyện và phân định, 43 chủng sinh lớp tu đức khóa 29 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội vui mừng lãnh nhận tấm áo trùng thâm. Thánh lễ trao tu phục cho cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng cử hành tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Nguyên vào sáng thứ Năm ngày 1 tháng 2 vừa qua. Đây là thánh lễ trao tu phục đầu tiên được tổ chức tại cơ sở mới của Đại Chủng Viện và được cử hành vào lúc 10 giờ. Trong bài chia sẻ tin mừng, cha giám đốc Bruno nhắn nhủ các chủ sinh: đón nhận chiếc áo trùng thâm là đón nhận lấy Chúa Kitô, mặc lấy Chúa Kitô ở trong tinh thần của hy sinh, tự hủy và tinh thần phát thập giá theo Chúa. Các thầy được mọi người kính trọng không phải vì bản thân các thầy hay vì tấm áo, nhưng là một dấu chỉ các thầy thuộc về Chúa, cho nên phải nỗ lực vượt qua những cảm xúc bên ngoài mà trung thành với ơn gọi Chúa đã ban. Sau nghi thức làm phép tu phục, 43 chúng sinh tiến lên đón nhận tấm áo trùng thâm. Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy đại diện niên khóa có lời tri ân sâu sắc tới quý cha và cộng đoàn. Thánh lễ khép lại trong lời cầu chúc ý nghĩa của quý cha và tiếng chúc mừng của cộng đoàn dành cho các chúng sinh. Được biết, lớp tu đức khóa 29 đến từ 6 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, gồm có Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Phát Diệm và Lạng Sơn, Cao Bằng.
Chương trình
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trọn đời cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Ngài, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi, vì chính Ngài. Là tình yêu chính Ngài đã xuống cõi đời và chiến thắng đâu. Vì chính Ngài là tình yêu chính Ngài thương mến con người chỉ vì tình yêu.
Một trong những câu chuyện mà mẹ Teresa Calcutta đã kể được ghi lại như sau. Hôm ấy có một người lạ mặt đến thăm các bệnh nhân. Ông ta đến nhà vào lúc có một sơ vừa mới đem một người hấp hối từ ngoài đường về. Sơ này tìm thấy kẻ hấp hối đang nằm bất tỉnh bên ống cống, mình phủ đầy giòi bọ trông thật ghê tởm. Thế nhưng không chút ái ngại, sơ ấy vẫn chăm sóc bệnh nhân khách kỹ lưỡng. Sơ nhặt từng con giòi, rửa sạch sẽ mọi chỗ, vừa làm vừa mỉm cười với tất cả lòng thương mến. Sơ làm việc cách thản nhiên, không bận tâm để ý đến ai cả. Trong khi đó, người khách lạ đứng ở một góc phòng quan sát từng cử chỉ của sơ ấy. Sau cùng, người khách lạ kia đến gặp mẹ Teresa và trút hết tâm sự. Thưa mẹ, sáng nay con đến ngôi nhà này với tâm hồn của một kẻ vô thần. Lòng con đầy căm hờn và oán giận. Nhưng bây giờ, con ra về với một tâm hồn hoàn toàn đổi mới. Con bắt đầu tin vào Chúa, vì con đã chứng kiến tình yêu của Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua hành động. Và qua cách sơ ấy đã đối xử với người hấp hối, bẩn thỉu kia. Bây giờ con đã tin thật Chúa là tình yêu. Không có tình yêu Chúa trong tâm hồn, không thể nào có đủ nghị lực để yêu mến tha nhân được. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đầy cảm động trên đây chắc chắn đã làm lay động cảm xúc của rất nhiều người, nhất là hành động chăm sóc cách tỉ mỉ và cẩn thận của người nữ tu, khiến mỗi người chúng ta phải suy nghĩ về thái độ của mình đối với những người đau khổ bệnh tật. Thật vậy, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua kinh nghiệm đau bệnh. Có những cơn bệnh chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những chứng bệnh nan y bất trị, làm ám ảnh thế giới loài người. Cho nên, có thể nói bệnh tật và đau khổ lúc nào cũng đặt con người vào trạng thái bất an và bất ổn khi phải đối diện với chúng. Ai đã từng trải qua cơn bệnh mới hiểu rõ cảm giác đau khổ, cô đơn và buồn tủi. Thậm chí là sợ hãi và muốn buông xuôi. Những lúc ấy, bệnh nhân bỗng trở nên yếu đuối và rất cần những bàn tay yêu thương và nâng đỡ từ người khác. Vì vậy, trước những thử thách về bệnh tật của chính mình hay của người khác, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi đến với Chúa để được chữa lành, đồng thời sống tình liên đới với tha nhân, để làm lan tỏa tình yêu thương của Chúa giữa cuộc đời. Nơi trang tin mừng hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm một bức họa tuyệt đẹp về tình yêu thương mà Chúa Giêsu luôn dành cho bệnh nhân. Quả vậy,
tất cả các bệnh nhân tự mình đến với Chúa hoặc được người khác đưa đến đều được Chúa chữa lành nhờ lòng tin của chính họ hay của những người thân quen đã đưa họ đến với Chúa. Nơi các bệnh nhân và những tâm hồn đau khổ, tình thương của Chúa đã được thể hiện rất trọn vẹn và cụ thể. Vì nghe tin Chúa ở đâu thì người ta đem các bệnh nhân tới đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Sở dĩ bệnh nhân kéo đến với Chúa Giê-xu đông đảo như vậy là vì Ngài chính là vị lương y, luôn mở rộng vòng tay để trao ban tình yêu cho hết thảy mọi người. Sự hiện diện của Chúa chính là sự hiện diện của niềm vui, của bình an và sự chữa lành. Và Ngài cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta sống chiều cách hiện diện đầy yêu thương ấy qua những hình ảnh rất sống động và cụ thể. Đó là sự quan tâm giúp đỡ mà những người khỏe mạnh dành cho những người đau yếu khi họ đưa những người này đến với Chúa để Ngài cứu chữa họ. Kính thưa quý vị và các bạn, bệnh tật và những hệ lụy khổ đau theo sau nó là điều không ai muốn, nhưng trong cái nhìn của đức tin, chúng ta vẫn xác tín rằng bệnh tật hay đau khổ một cách nào đó đang nói lên thân phận mỏng giòn và yếu đuối của mỗi người chúng ta. Vì thế, trước những thử thách về bệnh tật, chúng ta luôn được mời gọi nhìn vào ý nghĩa của chúng dưới ánh sáng của đức tin, để qua đó chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa và khám phá ra sự ấm áp của tình người. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn gặp được những con người thực sự tốt lành. Sự hiện diện của họ luôn đem đến bình an và sự đỡ nâng cho người khác. Mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh được mọi người biết đến với tình yêu vĩ đại dành cho người nghèo và các bệnh nhân, hay những tình nguyện viên và rất nhiều người khác đang âm thầm hiện diện giữa những bệnh nhân để chia sẻ và giúp đỡ họ cả về tinh thần lẫn vật chất, đều chính là những cánh tay nối dài của Chúa Giê-xu đang tiếp tục ôm vào lòng những người bệnh để yêu thương và làm vơi đi những đau khổ mà bệnh nhân đang phải gánh chịu. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết cùng nhau thực thi đức bác ái qua việc đồng cảm và đỡ nâng các bệnh nhân, để họ nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa và làm cho tình yêu thương ấy được lan tỏa đến hết mọi người. Lạy Chúa, xin mặc cho chúng con trái tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa và ban cho chúng con một vòng tay luôn mở rộng trước những người khổ đau và bệnh tật, để sự hiện diện của chúng con trong cuộc sống luôn trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa đối với mọi người. Amen.
Nhưng con vẫn chọn tình Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sâu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài giữ tình nguyện Ngài thương Chúa ơi, vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã cứu khỏi đời. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài thương mến con người.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.